Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 126 với đề tài Làm Người Theo Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 24 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các người đứng đây có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy Con Người ngự đến trong nước Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Lời phán của Chúa, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta, dạy gì về điều kiện theo Chúa? Câu hỏi thứ hai: Hai điều trở ngại phải vượt qua khi quyết định theo Chúa là gì? Câu hỏi thứ ba: Lời hứa cho người bằng lòng theo Chúa là gì? Điều này khích lệ bạn thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Lời của Chúa phán, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta, dạy gì về điều kiện theo Chúa? Khi Đức Chúa Giê-xu thi hành chức vụ tại xứ Do Thái, hằng ngày có đoàn dân đông hàng ngàn người theo Ngài. Họ theo Chúa để nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến những phép lạ Ngài làm, mục kích sự chữa bệnh kỳ diệu của Chúa, được Ngài hóa bánh, cá ra nhiều cho họ ăn. Họ vui thích đi theo Ngài. Nhưng đến khi Chúa Giê-xu chịu thương khó, bị đóng đinh trên cây thập tự, thì còn được bao nhiêu người theo Ngài? Sự trung thành chỉ được đánh giá đúng trong hoạn nạn, khó khăn, thử thách. Với các môn đồ thân cận cùng Chúa, thì Chúa Giê-xu đã tỏ cho họ biết con đường Ngài sẽ phải đi qua. Giờ đây, Ngài dạy họ bài học về điều kiện theo Chúa trong câu 24. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Thứ nhất, nếu ai muốn theo ta, lời này dành cho tất cả những ai tự nguyện theo Chúa Giê-xu, là con cái Chúa, là môn đồ Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người, không muốn cho một ai chết mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn và được cứu. Do vậy, Đức Chúa Trời không hề cưỡng bức đức tin bất kỳ ai, mọi người được quyền tự do chọn lựa theo Chúa hoặc không. Theo Chúa là sự tự nguyện và là sự chọn lựa khôn ngoan để dẫn đến kết cục phước hạnh lớn lao có giá trị đời đời. Chúa Chúa kêu gọi, nhưng theo Chúa là một quyết định cá nhân. Thứ hai, liều mình. Liều mình không phải là liều mạng, nhưng có nghĩa là phải phủ nhận chính mình, hy sinh bản thân hay từ bỏ chính mình. Liều mình theo Chúa là biết rõ Chúa là Chúa cứu thế, là con Đức Chúa Trời hằng sống, nên chúng ta hết lòng theo Chúa, cho dù phải gặp sự khó khăn, bắt bớ, vẫn cứ phó thác đường lối mình cho Ngài. Đây là quyết định đúng đắn, dù biết rõ việc đó có thể phải hy sinh quyền lợi, tính mạng của mình. Sứ đồ Phao-lô đã kể lại kinh nghiệm liều mình theo Chúa của ông trong thư Philip chương 2 từ câu 7 đến câu 8. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi mọi sự cho tôi như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi đã xem điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Thứ ba, vác thập tự giá mình. Theo Chúa là quyết định cá nhân phải từ bỏ mình. Ngoài ra, mỗi cơ đốc nhân đều được kêu gọi vác thập tự giá mình khi theo Chúa nữa. Vác thập tự giá không có nghĩa là mang những gánh nặng trên vai hoặc những nan đề trong cuộc sống. Nhiều người hiểu lầm rằng con cái hư hỏng của mình là thập tự giá nặng nề mình đang mang. Nhiều người khác lại nghĩ rằng người chồng hay vợ gây nhiều khó khăn cho mình là cây thập tự của mình, hoặc cho rằng bệnh tật, tai nạn cũng là cây thập tự mình đang mang. Cuộc sống sau khi phạm tội của loài người luôn có những gánh nặng, nhưng đó không phải là vác thập tự giá Chúa dạy. Vác thập tự giá có nghĩa là sẵn sàng chịu đựng khó khăn, thử thách, đau thương, nhục nhã. Thậm chí có người còn phải chịu tuận đạo vì cớ Chúa cứu thế, vì danh Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô chịu khổ vì danh Chúa mà chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta phó thác cho đến ngày đó. Dưới cái nhìn của thế gian, vác thập tự giá là ngu dại, điên rồ, là dấu hiệu của việc chấp nhận cái chết nhục nhã dành cho nô lệ. Vác thập tự giá có nghĩa là người ấy đã chết, án tử hình đã tuyên, người vác thập tự giá đi đến nơi bị hành hình, người ấy đi mà như chết rồi. Nhưng với lời công bố của Chúa cứu thế Giê-xu, con đường thập tự giá khổ đau chính là con đường sự sống phước hạnh, con đường có nhiều gai góc nhưng cuối cùng là vinh quang của chiến thắng và sự sống đời đời. Câu hỏi thứ hai, hai điều trở ngại phải vượt qua khi quyết định theo Chúa là gì? Sau khi cho biết người theo Chúa phải liều mình, vác thập tự giá mình, Chúa Giê-xu cũng chỉ ra hai điều trở ngại lớn nhất mà tất cả mọi người theo Chúa phải vượt qua. Trở ngại thứ nhất khi theo Chúa là quý mạng sống mình. Chúa phán, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Đừng hiểu lầm Chúa dạy chúng ta coi khinh, coi rẻ mạng sống này. Kinh Thánh dạy rằng thân thể đáng quý trọng vì là đền thờ của Chúa, thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 20 dạy, lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ở đây, Chúa Giê-xu muốn dạy rằng chúng ta là người theo Chúa, Ngài là Chủ, nên đừng xem thân thể này quý hơn chính Chúa. Hãy nghe lời xưng nhận của sứ đồ Phao-lô. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Vậy nên ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Theo thư Galati chương 2, câu 20. Nhờ nắm bí quyết này, sứ đồ Phao-lô đã được bù lại, Chúa sống trong ông. Ông có được một sự sống vô cùng sung mãn. Trở ngại thứ hai khi theo Chúa là ham mến thế gian. Về trở ngại này, Chúa cũng có lời phán, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Thiên hạ cũng có nghĩa là thế gian, là của cải, vật chất, là địa vị, danh vọng, quyền lợi thuộc về đời này mà không có Chúa. Người ta có thể dành hết thời gian, tập trung hết sức lực, tâm trí, đầu tư hết cả tiền của, quyền lực để thâu tóm cả thế gian vào tay mình, để rồi một ngày kia trên giường hấp hối, thấy mình phải từ giã cõi đời như bao nhiêu người khác, mà vẫn còn thiếu một điều quan trọng nhất cho linh hồn. Thử hỏi người ấy sẽ lấy chi để mua hay đổi lấy linh hồn mình? Lời Chúa quá rõ, cả thế gian không mua được một linh hồn. Giá của một linh hồn quá đắt, đó chính là mạng báo của Chúa Giêsu trên cây thập tự. Xem thân thể này quý hơn Chúa và ham mến thế gian chính là hai trở ngại cần phải vượt qua khi theo Chúa. Câu hỏi thứ ba, lời hứa cho người bằng lòng theo Chúa là gì? Điều này khích lệ bạn thế nào? Làm người theo Chúa có quá khó không? Nếu theo Chúa mà chỉ có liều mình, chịu khổ, chịu chết, thì ai theo cho nổi? Nếu theo Chúa mà không màng gì đến thế gian này, thì liệu còn có mấy ai muốn theo Chúa nữa không? Tuy nhiên, điều Chúa muốn dạy chúng ta là sự nhận biết cao quý hơn hết, chính mình Chúa và con đường của Ngài. Nếu Chúa là quý hơn hết và Ngài là đường đi, là chân lý và sự sống, thì người theo Chúa sẽ nhận được tất cả những giá trị quý báu từ nơi Chúa. Mặc dầu thoạt nhìn tưởng rằng người theo Chúa bị thua lỗ, thiệt thòi, bị mất hết mọi sự, nhưng kết quả sẽ giống như ánh sáng cuối đường hầm. Cuộc sống quanh ta cũng có thể chứng minh điều ấy. Những nhà khoa học mày mò nghiên cứu trong sự cô đơn, âm thầm, để cuối cùng vui mừng trình làng những phát minh đem lại tiện nghi cho cuộc sống con người. Nông phu gieo mạ cấy lúa, khi gian nắng, lúc dầm mưa, chăm bón cho từng gốc lúa, đến ngày mùa gặt hái, ôm bó lúa vào mình sung sướng biết bao. Người mẹ chịu đựng sự nặng nhọc suốt 9 tháng, chịu đau đớn trong ngày sinh nở, để cuối cùng mỉm cười sung sướng, nhìn đứa con yêu của chính mình chào đời. Tại đây, chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu công bố tiếp một lời hứa lớn lao đi kèm theo để dành cho những người theo Chúa. Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Sau này sứ đồ Phi-e-rơ viết khích lệ thêm đức tin anh em trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 13. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hình ảnh ngày mai tươi sáng chờ đón khi con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống với phần thưởng mang theo, vì chính Chúa đã phán: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Người theo Chúa là người biết Chúa, phải biết rõ Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, là người biết đường lối Chúa, vì Ngài sẽ dạy đường lối Ngài cho những ai theo Ngài. Người theo Chúa là người biết tự bỏ mình, liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa, trung tín bước đi theo Ngài, không ngại gian khổ. Người theo Chúa là người có lòng tin chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng của Ngài, vì chính Ngài đã hứa, và Ngài là thành tín để giữ lời hứa. Nguyện Chúa giúp mỗi chúng ta cứ trung tín bước đi theo Chúa Giêsu cho đến phút cuối của cuộc đời. Bài học Kinh Thánh theo Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 24 đến câu 28 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 127 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài giảng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương, nhớ chân lý, xa đời lầm than, giảng soi tâm lòng.